Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Hôm nay là ngày đầu xuân, các huynh đệ tấm lòng cảm ơn, nhớ ơn, mừng tuổi. Thầy thì có vài lời để chia sẻ để chúng ta cùng nhau tiến tu, làm sao để mà mỗi một năm thì chúng ta càng gần hơn ở trong cái mục đích, cái mục tiêu đạo hạnh giải thoát của người xuất gia. Thời tiết thì xoay vần, bốn mùa thấp đổi, thiên lưu, tất cả mọi người đều muốn tìm cho mình một cái niềm vui. Ở trong cái ngày đầu năm thì gọi là mùa xuân, mọi người mặc áo mới, rồi có những lời chúc tụng hân hoan, mình nhìn thấy cái niềm vui của mọi người á, thì chúng ta quay trở lại tâm của mình á, để làm sao ra mình đạt đến cái niềm vui tối thượng của Niết Bàn. Đó mới là cái niềm vui chân thật rốt ráo của người xuất gia. Đức Phật dạy Niết Bàn vui tối thượng, không có cái niềm vui nào có thể so sánh được với Niết Bàn. Cái sự dập tắt hết tất cả những cái mê lầm, những cái nhận định sai về bản chất của sự vật, hiện tượng, thân tâm. Ngày làm sao mà chúng ta đạt đến cái chỗ rốt ráo đó, đó đó là cái mùa xuân miên viễn chân thật của người tu. Dầu cho bên ngoài có thăng trầm, có được mất, có nhiều việc hay là ít việc, hay là không có việc, hay là mùa đông, mùa thu, mùa hạ, mùa xuân, được mất, vinh nhục, mọi sự nó đến với mình nó chỉ là cảnh thôi. Sao mình giữ được cái chí nguyện của người tu, và mình giữ được cái công phu của mình, giữ được cái tâm bồ đề của mình, nó là cái quý báu nhất của người xuất gia. Theo bản thân thì nhìn thấy trong cái kinh nghiệm tu hành á, thì chúng ta tu nó có ba cái bước mình để ý. Thường thường mình nghĩ xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, là xuất thế gian. Nhưng mà cái xuất thế gian á, thì là cái lý tưởng. Nhưng mà cái xuất thế gian đây, cái chữ thế gian đây không có nghĩa rằng cuộc đời. Xuất thế gian là ra khỏi những cái tham muốn, những cái phiền muộn, những cái lo lắng bình thường của cuộc đời, ở ngay trong cuộc đời mà không có bị những cái điều thường tình ở trong cuộc đời nó làm cho mình bị não loạn, mình bình thản ở trong mọi sự đời, không bị việc đời ràng buộc. Như vậy gọi là xuất thế gian. Cho nên á, mình hiểu cho kỹ thì mình thấy rằng là ở ngay trong cuộc đời này, để mà mình vượt ra khỏi cuộc đời. Như vậy thì mình sống mình không có tách rời với mọi người. Cho nên thầy thấy là ba bước. Thứ nhất là mình phải sống có tình có nghĩa. Bước thứ nhất gọi là tình. Bước thứ hai là siêu tình, vượt lên cái tình thường. Cái bước thứ ba là đại tình. Tu hành đó, tới cái chỗ sau cùng không phải là vô tình, mà là cái tình lớn, cái tình nghĩa lớn. Bởi vì có khi đó, chúng ta chú trọng tới cái chỗ xuất thế hay là vượt lên trên tình nhiều quá đó, cho nên đó, có khi mình đó, sống nó thiếu cái tình nghĩa. Thành ra cái bước thứ nhất là cái bổn phận. Bổn phận của người học trò đối với thầy, người sư đệ đối với sư huynh, đàn em đối với đàn anh, đối với những bậc huynh trưởng của mình. Rồi á, mình phải đối với gia đình. Đối gia đình, cha mẹ, anh chị em của mình. Mình cũng phải có cái bổn phận, trách nhiệm. Tuy là mình xuất gia đó, nhưng mà mình cái tình của mình á, không phải sống có tình nghĩa. Rất quan trọng ở trong cái tình nghĩa, hay là mình nói là tình đạo đó. Mình đó cái Phật dạy lục hòa, tức là cái tình đạo. Rất là quan trọng ở trong cái lục hòa. Nó không phải mình chỉ học thuộc rồi mình nói trên bài vở, trên miệng, mà mình phải ứng dụng được cái tinh thần hòa kính vào trong cái đời sống của người xuất gia ở trong một cái đạo tràng. Luôn luôn mình đem cái tình đạo đó mình đối đãi với nhau. Người nhỏ là phải biết nghe lời người lớn, sư đệ thì biết kính trọng sư huynh, đệ tử thì phải biết cái trách nhiệm của mình đối với thầy. Mình nữa quan tâm với nhau đó, hỗ trợ với nhau, nâng đỡ với nhau, thì cái sự tu của mình, tức là sự tu của huynh đệ mình, tức là cái sự tu của đại chúng. Đó mới gọi là tăng đoàn, đó mới gọi là tăng thân, tức là mình cùng chung một cái thân, cái thân giới, thân định, thân tuệ, thân giải thoát và cái thân tri kiến giải thoát. Đó là chánh thân của người xuất gia. Mình có chánh niệm, có sự tỉnh thức, có sự thực tập, thường hằng, thường trực, thì mình á mới thực tập được cái pháp Lục Hòa Đức Phật dạy. Nhiều khi mình làm công việc nhiều, mình thấy công việc mà mình nó quên nó chăm sóc cho cái tâm linh của mình. Mình khéo biết vận dụng thì ngay trong cái công việc đó là cái chỗ để mình luyện tâm, rèn cái tâm mình. Ngay trong cái hoàn cảnh thăng trầm á, được mất đó là cái cơ hội để cho mình tích tập các ba la mật, để cho mình á tăng trưởng lục độ vạn hạnh, tưới tẩm được cái tâm Bồ Đề kiên định, vững chắc được cái con đường của người xuất gia. Tất cả mọi cái nó đến với mình á, mình dùng cái con mắt pháp mình nhìn, thì mình hiểu. Và có hiểu được á, thì mình sẽ có được sự cảm thông. Và sau đó mình có thể mở rộng được cái tình thương. Cho nên á, chữ tình đầu tiên này đó là căn bản của người tại gia cũng như người xuất gia, đó là bổn phận, luân lý, đạo đức. Cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn, đền ơn. Sự có mặt của mình là cái ơn đức của cha mẹ, ông bà, cô bác, ân đức của thầy, tổ, của Phật, ân đức của đàn na tính thí Phật tử để phát tâm hỗ trợ tứ sự cúng dường cho mình, vật thực, thuốc thang, chỗ ở, y phục, sự có mặt an ổn của mình đây là cũng rất nhiều người đó hy sinh, những cái chiến sĩ ngã xuống để bảo vệ sự bình an cho mình. Cho nên bốn ơn á mình luôn luôn khắc ghi ở trong tâm mình. Và khi mình nhớ ơn vậy rồi thì tự nhiên mình đối đãi với mọi người nó có cái chân tình, không phải là gắng gượng. Nhớ ơn đó nó tự nhiên trong lòng mình nó sanh ra được cái thứ tình cảm chân thành. Và từ cái tình cảm chân thành đó nó có cái sức gắn kết giữa mình và mọi người. Tự động ta tiếp xúc với mình ta thấy được cái sự chân thành. huống hồ chi là đối với người thân á, chúng ta không có thương giống như ngày xưa nữa, giống như còn ở ngoài đời, mà chúng ta thương bằng cái tình đạo. Mình tạo điều kiện, tạo cái cơ hội để dẫn dắt, để hướng hướng họ đi vào trong chánh đạo. Thì bản thân thầy các huynh đệ thấy rằng thầy cũng đem cái tình đạo đó để đối đãi với cha mẹ, ông bà cô bác. Và đối với mọi người. Cho nên á, tuy rằng mình ở chỗ núi rừng xa xôi đó, nhưng mà các huynh đệ thấy rằng là những Phật tử ở rất xa, thậm chí những bà già chân đi không được, thậm chí là phải gì? Khiêng võng lên trên núi mà người ta dẫn đi. Đó là cái gì? Cái gì mà nó có một cái sức hút như vậy? Đó là cái tình đạo. Nếu cái người bình thường có chân khỏe đi thì cái đó chuyện bình thường, cái người này chân không đi được mà đã lên núi một lần rồi vẫn còn lên nữa, dẫn những người khác đi nữa, đó là mình biết sống bằng cái tình đạo. Khi mình sống bằng cái tình đạo, mình không thấy trước mắt mình có ai là kẻ thù, có ai là cái người mình ghét, có ai là người mình quán nữa, không có. Tất cả mọi người là ân, là nghĩa, là tình. Thì cái đời sống của mình đó, nó rất là ấm áp. Đời sống mình đó, là một cái dòng sông lớn, chứ không phải là cái đời sống cá biệt, biệt lập, riêng lẻ nữa, mà mình sống nó có cái sự tương quan, tương duyên, cộng đồng với nhau. Mình sống được cái căn bản như vậy đó, tức là đã là hảo tăng, người tu tốt rồi. Đó là cái cơ sở, là cái nền tảng của một con người, nhất là người xuất gia. Khi mình thiết lập được cái nền tảng đó rồi, mình mới bước lên đó, cái giai đoạn thứ hai là siêu tình. Đây là cái giai đoạn đó thâm nhập pháp tạng. Mình thấy rõ được cái sự thật biến đổi, bất tội nguyện, trống rỗng, vô ngã của thân tâm. Mọi hành pháp nó ở trong cái tướng và cái tánh của bại hoại. Cấp độ thứ hai của người tu là siêu tình. Cái người học á, các huynh đệ ở bên gần bên thầy đó, thầy biết được cái người nào trong cái trình độ, cái căn cơ tu học, cái mức độ tiếp nhận, thầy có cái cách để hỗ trợ khác nhau. Cái người mà để bước vào cái tầng bậc thứ hai này đó, thầy không có đối xử bằng cái tình cảm thông thường nhiều nữa. Đây là định bước qua cái lĩnh vực á, trung cấp rồi. Còn hồi nãy đó, thầy đối xử bằng cái tình cảm thường là đó là sơ cấp. Bước lên cái lĩnh vực trung cấp này đó là không có quan tâm cái sự thường tình nữa. Mà khi đã bước lên đến này, tức là đã làm được cái bước thứ nhất rồi. Phải nhớ kỹ cái chỗ này, chứ đừng nghĩ rằng mình vô mình nhảy cái rẹt cái mình vô siêu tình, không cần, quan trọng cái ân đức trên dưới trước sau gì hết, không có tôn ti trật tự gì hết, cái đó không phải. Nó học không có nền tảng, không có thành tựu được, dầu ngoài đời hay là trong đạo, mình phải biết vị trí của mình, biết mình đang ở chỗ nào, tự rất là quan trọng. Cho nên cái bước thứ hai này siêu tình, sau khi người đó đã hoàn thành cái bổn phận, cái trách nhiệm cái căn bản đạo đức rồi đó, người đó bước lên á, nhìn thấu suốt bản chất của các pháp, thấy được cái tính duyên khởi vô ngã trống rỗng của vạn vật, ở trong tình mà siêu tình, ở trong pháp mà vượt lên trên mọi pháp, thấy biết nghe hiểu, nhưng mà không bị cái thấy biết nghe hiểu nó ràng buộc, người đó có cái khả năng giống như là cá hồng mà vượt khỏi vũ môn, có thể hóa thành rồng. Tức là người đó, đó khi mà sống được cái tham nhập vô cái bước siêu tình này rồi đó, người đó chỉ còn có phân nửa phàm thôi, nhưng mà đã phân nửa thánh rồi. Tức là thâm nhập vào cái cảnh giới tuệ giác. Của hiền thánh. Cho nên á, cái bước thứ nhất nãy đó, tức là gì? Là hảo tăng á, là ông thầy tốt. Cái bước này đó là thực tập được á, tức là bước vào bậc hiền, hiền vị của Phật giáo. Đó, luôn luôn sống ở trong cái sự quán chiếu, luôn luôn sống ở trong cái sự thực tập sâu sắc, vững chãi, thảnh thơi đối với tất cả mọi tám gió của thế gian, người đó trụ vững ở trong cái pháp hành. Hôm nay thầy nằm chim bao, thầy thấy thầy nói chuyện, trong đó có cái câu ở trong chim bao, trong chim bao thầy nói rằng có thể buồn phổi không thở, có thể trái tim không đập, nhưng không thể trong một giây phút quên đi cái tuệ giác, nhìn các pháp bằng cái tính chất vô ngã, vô thường, trống rỗng. Hôm nay thì nằm nhất trên bao rất lạ, không biết là ở cái chỗ nào đó rửa chân mà sao ở dưới đó nó nhiều cái loại cá rồng, rất là lạ. Không biết, chim bao chỉ là chim bao thôi. Nhiều cái loại cá mà từ xưa giờ chưa từng thấy, giống như con rồng, rất nhiều loại cá rồng. Thì có lẽ là các huynh đệ từ cá chuyển thành rồng chăng? Thành ra cái bước đó, rất là quan trọng đó là niệm niệm, phút phút, giây giây, giờ giờ, khắc khắc, không có quên cái công phu. Đừng có để cho quên, dầu bao nhiêu hình sắc xanh đỏ trắng vàng ở bên ngoài đó, mình cũng không quên, nhìn thấy được cái tính cách trống rỗng của các pháp, nhớ cái lời di giáo của Đức Phật mỗi đêm mình tụng. Luôn luôn quán xét thân tâm của mình, tỉnh thức trong mọi ngôn ngữ hành vi của mình, siêu việt ở trong, ở bên trong. Ở bên ngoài đó có khi người ta nhìn mình giống như khờ, không biết gì hết. Ông đó không biết gì hết, ông không có lanh lợi, ông cũng không có biết này biết kia. Tối ngày ông chỉ biết kinh sách hay là lù khù ở mình, nhưng mà ở bên trong á siêu việt. Siêu việt ở trong cái thấy biết và chân lý, siêu việt ở trong cái pháp ấn của chư Phật, siêu việt ở trong cái tuệ giác. Đó là cái công phu của mình. Bước qua cái giai đoạn thứ ba là đại tình đó. Từ trong cái chỗ công phu mình nhìn thấy được các pháp nó trống rỗng như vậy đó. Mà mình khổ, ngày xưa đó mình khổ nhiều, rất là nhiều đó, bây giờ mình bớt 40-50%, 60% chẳng hạn. Rồi từ cái chỗ đó mình nhìn ra mình thấy nhìn thấy rất nhiều người khổ, khổ sầu, khổ lụy, khổ não, khổ thống, rất nhiều người đã đảo điên, mê lầm, thậm chí cuồng loạn vì cái vật dục của thế gian. Mình phát khởi ra một cái thứ tình thương, cái suối nguồn của Bồ Đề Tâm đó, nó tuôn chảy đó, mình mới đem cái tinh thần từ bi của Bồ Tát ứng dụng ở trong cái sự thực tập của mình. Ứng dụng á là theo cái duyên mà mình ứng dụng, mình tu. Trong cái hoàn cảnh hiện tại mình chưa phải chứng ngộ hoàn toàn, cho nên lúc tỉnh, lúc mê, lúc mờ, lúc tỏ. Tuy nhiên á, mình tu á theo cái tinh thần rộng lớn thì tùy cái nhân duyên đó mà mình á, thực hành cái tâm Bồ Đề của mình á. Mình biết khéo tùy duyên mình tu tập để nuôi lớn cái tâm Bồ Đề mình đó, rất là hay. Mình không phải mình đi tạo cái duyên, không phải mình phan duyên, mà cái duyên nó đến thì mình thực tập lấy cái nhân duyên đó, thuận theo nhân duyên đó để mà mình thực tập cái tâm Bồ Đề, cái tình thương lớn của mình. Mình sống bằng cái tình thương lớn, đại tình. Khi mình á nghiền ngẫm về pháp nhiều rồi mình mới thấy rằng á, thật ra mọi người với mình á thì giống nhau. Cùng chung một cái nhận biết, cùng chung một cái màu đỏ của máu và cái hương vị mặn của nước mắt. Người ta cũng thống khổ, mình cũng khổ. Do mình thấy được cái khổ của mình hiểu được cái khổ của người, cho nên mình không có gây ra cái khổ cho nhau. Do mình biết mình cầu cái vui, mọi người cũng mong muốn cái vui, cho nên mình sống mình đem vui cho mọi người. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, mình thực tập mình tu cùng chung một cái thể à, cho nên phát xuất cái tình thương. Bây giờ các huynh đệ thấy như chùa chúng ta ở đây, nếu mà Tết mình cứ dọn dẹp sơ sơ thôi được rồi, cái gì cũng được, cứ ai nói gì đâu. Nhưng mà mình chuẩn bị nửa tháng Và nếu như mình chuẩn bị với mục đích để làm đẹp thì nó khác, chuẩn bị để làm nổi thì nó khác. Nhưng mà mình chuẩn bị vì xuất phát từ cái tình thương, mở ra cái cánh cửa phổ môn để cho tất cả bà con Phật tử, mọi người đầu xuân trở về, họ thấy họ hoan hỷ, họ thích. Từ cái đẹp đó họ thích, từ cái thích đó họ đến, từ cái đến đó họ gieo duyên. Rồi trong một hai lời chúc tụng của quý thầy, hay một vài lại ở trước tượng Phật, cũng như một hai cái đĩa pháp, một quyển sách mỏng, biết đâu gieo vào cái ruộng tâm thức của họ một cái hạt giống tỉnh thức, cái hạt giống á chánh niệm, cái hạt giống á, trí huệ đó, mà ta thay đổi cuộc đời. Tại sao á mình phải để những cái câu chúc pháp kinh của Phật, cái bài thơ ngày Trần Nhân Tông, tại sao mình phải làm cho nhiều cả mấy chục ngàn đĩa, cả hàng ngàn những quyển sách? Tại sao thầy phải nhắc mấy chú là phải coi đĩa vừa cạn là phải chăm cho đầy, sách vừa vơi là phải để lên cho đủ? Tại sao mình phải ân cần như vậy? Xuất phát từ trong cái gì? Cái tâm Bồ Đề, cái tình thương mình gieo rắc á, cái hạt giống tỉnh thức cho mọi người. Bất cứ mình ở chỗ nào, mình không được giống như mặt trời thì mình cũng phải giống như cái ngọn đèn, giúp cho mọi người. Cho nên á, thầy có nhắc nhiều lần rồi đó, mình á đừng có nhìn vô cái hành động mà đánh giá hay là mà kết luận cái việc làm. Mình hãy nhìn vô cái nguyên nhân, động cơ phát sinh ra cái việc làm đó. Nếu như mình làm bằng cái tâm Bồ Đề, bằng cái tình thương rộng lớn, bằng cái mở cái cánh cửa phổ môn đại bi, thì một cái hoa giấy này thôi cũng là xuất phát từ đại bi Bồ Đề tâm. Mình kết lên cái cây để mình làm cho đẹp đạo tràng đó, cũng là hạnh nguyện của văn thù phổ hiền. Ở bên trong là tuệ giác căn bản trí, ở bên ngoài là không có từ nhọc cái gian khổ của phổ hiền lục độ vạn hạnh. Còn nếu mình không biết, dầu cho mình có làm thiệt nhiều là danh tướng hư quyền, nó không phải là cái chân pháp của Bồ Đề Tâm. Ngay trong kiếp này mình sẽ thấy được cái thành quả của nó. Mà mình làm mình không mong cầu cái thành quả nữa, chỉ xuất phát từ cái tâm Bồ Đề, từ cái tình thương để mình làm, thì cái quả của nó siêu diệt, vô tướng như hư không. Cho nên thầy mong rằng các huynh đệ nắm vững được cái tinh thần tu học của mình, từ cái tình nghĩa cho đến cái siêu tình, từ cái siêu tình đến cái đại tình, tình thương lớn, luôn luôn vận dụng sự tỉnh thức chánh niệm, sống sâu sắc thảnh thơi, đem cái tình thương đến cho mình, cho mọi người huynh đệ đạo tràng của mình, cho tất cả những người có duyên với mình. Đó là cái đời sống rất là ý nghĩa, rất là giá trị của người xuất gia. Đó cũng là cái mùa xuân miên viễn bất tận ở trong nội tâm mình. Năm mới kính chúc tất cả các huynh đệ giữ vững cái chí nguyện của người xuất gia, luôn luôn thực hành chánh niệm tỉnh thức và kiên trì cái bộ đề tâm của mình. Mỗi một năm qua mình tăng trưởng phước đức trí huệ, tích tập các ba la mật để đời này kiếp sau mãi mãi ở trên con đường vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên đã được thầy chứng minh.